Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2022, thứ tư sau Chúa Nhật 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 57 đến câu 62. Khi ấy, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật lời Chúa hôm nay là đoạn mở đầu của phần thứ tư sách Tin mừng theo Thánh Luca, phần ghi lại của hành trình của Đức Giêsu lên Jerusalem. Khởi đầu cho hành trình lên Jerusalem này là những đòi buộc của Đức Giêsu dành cho những ai muốn theo Người. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Thánh Luca ghi lại ba trường hợp đến xin được đi theo Đức Giêsu là môn đệ của Người. Đức Giêsu không từ chối bất kỳ ai, và Người đưa ra những yêu sách triệt để cho những ai đi theo Người. Tính triệt để này làm phát sinh ba đòi hỏi. Trước hết, những ai muốn theo Đức Giêsu thì phải chia sẻ tình trạng thấp hèn của Người, tức là từ bỏ mọi hình thức an toàn về đời sống vật chất như nơi ăn trốn ở, các tiện nghi hay não trạng hưởng thụ. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Kể đến, những ai muốn theo Đức Giêsu thì không thể chỉ khóc thương người thân đã qua đời, nhưng còn phải tìm kiếm sự sống mới trong thế giới mới và ra đi loan báo sự sống đó cho mọi người. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Sau cùng, những ai muốn theo Đức Giêsu thì phải quyết tâm và kiên trì tiến tới luôn mãi để thi hành nhiệm vụ đã nhận, không chần chừ, không tiếc nuối. Ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đi lên Jerusalem để bị nộp, bị cắt khỏi thế gian này. Người đã chấp nhận để được cắt khỏi thế gian và Người không ngoái lại đằng sau. Người đang chỉ đường cho những ai muốn theo Người. Chúng ta không thể làm môn đệ Đức Giêsu nếu vừa hiến dâng lại vừa giữ lại. con đường mà Chúa bước vào là con đường đòi can đảm và hiến thân. Đó cũng là con đường mà Chúa mời gọi chúng ta cùng đi để theo Người. Được làm môn đệ của Đức Kitô là một vinh dự. Chúa nhân lành đã thông ban cho chúng ta một danh hiệu cao quý nhất, linh thiêng nhất, trọng đại nhất, vượt trên mọi danh hiệu, khi được vinh dự mang chính danh của Đức Kitô mà gọi là Kitô hữu. Vì thế, chúng ta đừng để mình bị xem là Kitô hữu giả, nhưng biết dùng đời sống mà minh chứng cho tên gọi ấy. Nhiều người đã nhận lấy danh xưng đó trong ngày rửa tội. Họ đã thề hứa trung thành với Chúa, nhưng mối quan tâm của thời nay đã làm cho lòng tin của họ bị lung lay và chao đảo, khiến họ có mặc cảm về sự lựa chọn của mình, không giữ vững lập trường và dần dần sống theo dư luận, xa rời đời sống Kitô hữu. Hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta trở thành môn đệ và đón nhận thử thách. Môn đệ Chúa có thể làm chúng ta phải thiệt thòi, nhưng là cơ hội để chúng ta đón nhận niềm vui bất diệt trên quê hương nước trời. Môn đệ Chúa sẽ bỏ lại những hận thù, ghen ghét, những vinh hoa phú quý trần gian hay những tình cảm mau qua để chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời. Môn đệ Chúa không bám víu vào những tham vọng của danh lợi thú để tâm hồn thanh thoát và bình an. Môn đệ Chúa là biết quảng đại trao ban, biết cho đi để được nhận lãnh. Lạy Chúa, xin chạm đến và vén mở cho chúng con thấy kho tàng trong trái tim Chúa, để chúng con không còn bị ràng buộc bởi những thứ mau qua, nhưng sống cho những giá trị vĩnh cửu. Amen.
Yêu mình Chúa mà thôi, chỉ yêu Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh kêu gọi chấm dứt thái độ giả hình về võ trang. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi thế giới chấm dứt thái độ giả hình về vấn đề võ trang, tránh chiến tranh chứ đừng chuẩn bị chiến tranh. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận dài hôm 25 tháng 9 vừa qua tại Đại hội đồng thứ 77 của Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Parolin nói, đã đến lúc chấm dứt sự giả hình về vấn đề võ trang, đã đến lúc nói về hòa bình và từ bỏ võ khí, thay vì phung phí những số tiền khổng lồ cho việc võ trang quân sự, điều khôn ngoan hơn nhiều là đầu tư vào việc tránh chiến tranh thay vì chuẩn bị chiến tranh. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định rằng, điều ưu tiên cần thực hiện là giáo dục, vì như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, giáo dục là phương thế chính yếu để phát triển con người, làm cho con người trở nên tự do và trách nhiệm. Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn việc học hành của hàng triệu học sinh, vì thế cần có những cuộc đầu tư cấp thiết để đưa chúng ta trở lại hành trình tiến về một tương lai tốt đẹp hơn. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Parolin đề cập đến nhiều vấn đề thời sự. Về những đe dọa hạt nhân, Đức Hồng Y nói, mọi đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân là điều đáng kinh tởm và cần phải bị lên án quyết liệt. Tòa Thánh rất lo âu theo dõi tình trạng ở Trung tâm Năng lượng Hạt nhân Zaporizhia và nhắc nhớ hiệp định thư ở Geneva cấm các cuộc tấn công chống các trung tâm điện lực hạt nhân nếu có nguy cơ thải ra những chất độc hại cho dân chúng. Để tránh thảm họa hạt nhân, điều cơ bản và nghiêm túc là dấn thân tìm ra một lối thoát ôn hòa cho cuộc xung đột. Về vấn đề di dân, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, cuộc khủng hoảng về người tị nạn ở Âu Châu đang ở mức độ cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Hiện nay chỉ làm gia tăng thêm hàng triệu người di dân tại Phi Châu, Trung Đông và Á Châu. Những người dân buộc lòng phải trốn chạy khỏi đất nước nguyên quán của họ, để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ. Nhiều người bị thúc đẩy phải rời bỏ gia cư vì đói nghèo và những hậu quả do sự thay đổi khí hậu. Vấn đề di cư hỗn hợp vì chiến tranh và đói kém phải được cộng đồng thế giới giải quyết. Về vấn đề thay đổi khí hậu, Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng tình trạng khẩn cấp về khí hậu là một dấu chỉ sự thất bại của chúng ta. Và Ngài cũng nói đến vai trò của Tòa Thánh trong việc bảo vệ môi trường, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh tại Assisi trong cuộc gặp gỡ các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ tại Assisi sáng ngày 24 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y Parolin kết thúc bài tham luận với việc nhắc đến kỷ niệm 30 năm tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về quyền của những người thuộc các nhóm dân thiểu số, về chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Ngài khẳng định rằng, củng cố căn tính của mình và sống an bình với những người khác là những khát vọng mà tất cả các nhóm dân thiểu số về chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ đang mong ước. Vì thế, việc bảo vệ họ không thể không tôn trọng các nguyên tắc như bảo vệ cuộc sống, không loại trừ, không kỳ thị và không đồng hóa.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Sẽ có một các đoàn người khiếm thính tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon 2023. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 năm tới cho biết, trong số các tham dự viên cũng sẽ có một các đoàn người khiếm thính tại các buổi lễ của Đức Thánh Cha. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, nhân Ngày Thế giới về Ngôn ngữ Dấu hiệu, ông Camo Diniz, giám đốc văn phòng bao gồm và gần gũi thuộc ban tổ chức địa phương Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Bồ, nói rằng, Đức Giáo Hoàng muốn gặp gỡ tất cả mọi người, điều này có nghĩa là bao gồm cả những người bị điếc. Ngay từ đầu, ban tổ chức đã chấp nhận ngôn ngữ dấu hiệu bằng tiếng Bồ và ngôn ngữ dấu hiệu quốc tế để đả thông với các tín hữu khiếm thính. Ngôn ngữ dấu hiệu này đặc biệt được sử dụng để phổ biến sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Bồ. Kinh nguyện chính thức và bài ca Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon sẽ tiến hành từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm 2023. Ông Diniz nhấn mạnh rằng, cho đến nay, mọi cố gắng đã được thực hiện để thông tin về Ngày Quốc tế Giới Trẻ làm sao để những người khiếm thính có thể hiểu được. Phần lớn các thông tin này được truyền đi qua các cụ đề trong các video được phổ biến trên mạng chính thức và các mạng xã hội của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon. Giai đoạn tới đây là tổ chức một nhóm người khiếm thính và thông dịch viên quốc tế để có thể có những ngôn ngữ dấu hiệu bằng các thứ tiếng khác, không kể tiếng Bồ và tiếng dấu hiệu quốc tế. Theo ông Dennis, trong tuần lễ ngày quốc tế giới trẻ sẽ có dự án gọi là những bản thầy hát được đề ra cách đây 12 năm tại Đại học Công giáo Bồ Đào Nha để giúp đỡ những người khiếm thính cảm thấy được hoàn toàn tham dự các lễ nghi trong các kiến cố chính. Một các đoàn người khiếm thính sẽ hát tất cả các bài thánh ca trong phụng vụ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm quán ăn bình dân ở Matera. Trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm quán ăn bình dân nhà huynh đệ sau khi cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ý lần thứ 27 ở thành phố Matera, Ý. Cuộc viếng thăm này có trong chương trình ban đầu, nhưng sau đó bị cắt bỏ, vì ban tổ chức muốn rút ngắn lại để dân chúng có thể đi bầu quốc hội. Nhưng sau cùng, cuối thánh lễ vừa nói, Đức Thánh Cha đã quyết định ghé thăm nhà huynh đệ này. Quán ăn bình dân mang tên cha Giovanni Mele, cha sở giáo xứ truyền tin từ 22 năm nay và là người đã đón nhận cơ sở này vào giáo xứ. Quán ăn hoạt động từ 3 năm nay do bà Maria Teresa Di Muro điều hành. Quán ăn mỗi ngày cung cấp từ 90 đến 100 bữa ăn cho người nghèo và cũng là nơi để người nghèo có thể có một số sinh hoạt xã hội. Khi cùng với Đức Tổng giám mục sở tại đến nơi, Đức Thánh Cha đã làm phép quán ăn và chào thăm những người đang ở bên trong nhà này. Quán ăn huynh đệ được coi là một trong những dấu chỉ bác ái cụ thể của Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ý vừa kết thúc. Quán này do một ân nhân, ông Egidio Tamburino, cùng với tổ chức mang tên ông tài trợ để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trong thời đại dịch, các bữa ăn được chuẩn bị để người xin giúp đỡ có thể đến và ban đi. Bà Maria Teresa kể rằng, những người khách của chúng tôi rất vui vì được thấy Đức Thánh Cha Francisco đến thăm và khánh thành quán ăn này. Chúng tôi đã cầu nguyện nhiều cho Ngài. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hàng ngàn người biểu tình bên vực Kitô hữu bị bắt hại. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, hàng ngàn người đã tham dự cuộc biểu tình tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ để liên đới và bên vực các tín hữu Kitô bị bắt hại. Cuộc biểu tình do tổ chức Open Doors, những cánh cửa mở, đề xướng. Cuộc tuần hành bắt đầu từ đại lộ National Mall tiến qua gần tòa Nhà Trắng và kết thúc với buổi canh thức cầu nguyện cho các vị tử đạo, với phần chứng từ về các Kitô hữu bị bắt hại cũng như của những người bên vực họ. Ông Gia Chacon, chủ tịch tổ chức bên vực các vị tử đạo nói rằng, chúng ta có thể thấy những gì đang xảy ra tại Afghanistan bây giờ. Các tín hữu Kitô bị săn đuổi và sát hại. Điều này cũng đang xảy ra tại nhiều xã hội khác trên thế giới nhưng rất ít người nói đến. Chính vì thế, chúng tôi quyết định tổ chức cuộc tuần hành này tại Washington. Tổ chức Open Doors nhắc lại điều Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết hồi năm 2019 rằng, ngày nay có nhiều Kitô hữu tử đạo hơn cả trong thế kỷ thứ nhất. Con số này có thể lên tới 360 triệu người.
In Nigeria. Hai thánh đường tại Nigeria bị tấn công và hơn 80 Kitô hữu bị bắt cóc. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, hãng tin Công giáo AC ở Phi Châu đưa tin rằng những kẻ võ trang đã tấn công hai thánh đường Tin Lành tại miền Trung Bắc và Tây Bắc Nigeria bên Phi Châu, bắt cóc mục sư và hơn 80 tín hữu. Hãng tin AC Phi Châu trích thuật báo tin tức sao mai, truyền đi ngày 17 tháng 9 vừa qua từ thành phố Jos ở Nigeria. Theo đó, những nhóm võ trang đã tấn công nhà thờ thuộc giáo hội Cherubim và Seraphim ở Suleja thuộc bang Niger và bắt cóc hàng chục tín hữu đang tham dự buổi canh thức suốt đêm. Báo này có một chuyên mục về những vụ bắt hại Kitô hữu và cho rằng, theo các nhân chứng tận mắt, thủ phạm vụ bắt cóc này là những người Fulani theo Hồi giáo chuyên làm nghề chăn nuôi. Một dân cư địa phương tên là Elisa Musa nói với phái viên báo tin tức sao mai rằng, các binh sĩ từ danh chàng Zumarok Barak ở Suleja đã chạy tới để cứu các tín hữu. Nhưng khi lính tới nơi thì bọn bắt cóc đã rời khỏi nhà thờ cùng với các con tin 3 giờ trước đó. Một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công tại Suleja, những người Fulani và những kẻ khủng bố khác đã tấn công và bắt cóc ít nhất 57 tín hữu Kitô trong một buổi canh thức tại một nhà thờ khác của giáo hội Cherubim và Seraphim ở Kasuwan Magani thuộc bang Kaduna của Nigeria. hơn 12 tín hữu đã trốn thoát được và 43 người khác còn bị cầm giữ theo mục sư John Joseph Hayat, chủ tịch hiệp hội Kitô ở bang Kaduna. Những kẻ khủng bố đòi tiền chuộc mạng là 200.000 đồng này ra, tương đương với 465.000 Mỹ kim. Nguyên trong năm ngoái 2021 đã có 4.650 Kitô hữu bị giết hại tại Nigeria, theo tổ chức phi chính phủ Open Doors, những cánh cửa mở rộng chuyên bênh vực các tín hữu bị bắt hại. Ngoài những người Fulani làm nghề chăn nuôi, còn có nhóm khủng bố Boko Haram và lực lượng Iswap Hồi giáo cực đoan là thủ phạm những vụ tấn công các tín hữu Kitô ở Nigeria. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, 68 người tranh đấu cho tự do tôn giáo đã kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa Nigeria trở lại danh sách những nước đặc biệt cần quan tâm trong phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo, sau khi Mỹ đưa Nigeria ra khỏi danh sách này hồi tháng 11 năm ngoái.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, từ tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm bước vào phần tìm hiểu về thư gửi tín hữu Do Thái. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ lắng nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giải đáp một vài thắc mắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thưa các anh chị và các bạn, trước khi vào bài hôm nay đó, thì có một hai thắc mắc từ tuần trước xin chia sẻ với các bạn, gửi thắc mắc và có lẽ là cũng chung cho tất cả anh chị em chúng ta. Thắc mắc thứ nhất là xin hỏi cha, Juda đi thắt cổ mà có chết thật không? Thế này chắc phải xin Chúa cho sống lại cái thời của ông ấy để xem ông có chết thiệt không. Nhưng mà người bạn của chúng ta viết thêm thế này: bởi vì người anh chị em con nói trong sách Công vụ Tông đồ viết rằng Giu-đa chết vì ngã lộn đầu, vỡ bụng, lòi ruột. Vậy thật sự thì ông chết bằng cách nào? Có lý chứ. Nào thế bây giờ chúng ta mở lại Tin Mừng Matthew coi. Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 27. Chương 27. Các anh chị lấy câu 3 và có thể mình coi cho đến câu 10 luôn cho nó rõ. Bấy giờ Giu-đa kẻ đã nộp người,
thấy người bị kết án thì hối hận, hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và tiền mục mà nói: tôi đã phạm tội một người vô tội, khiến người phải chết oan. Nhưng họ đáp: can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Giu-đa ném số bạc vào đền thờ và ra đi cắt cổ. Các thượng tế liền lấy số bạc ấy mà nói: không được phép bỏ vào quỹ đền thờ, vì đây là giá nóng. Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó cầu thửa ruộng ông thợ vốn để làm nơi chôn cất các ngoại tiều. Vì vậy mà đến ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay.
Được rồi. Các anh chị có thấy cái phần ở trên tiêu đề Giuđa đi thắt cổ, thì đồng thời người ta cho mình cái bản văn đối chiếu là Công Vụ chương 1 câu 18 đến câu 19. Bây giờ chúng ta lấy Công Vụ coi. Ở chương 1 câu 18 đến câu 19, nhưng mà cho nó rõ thì mình phải đọc từ câu 15. Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em.
Có khoảng 120 người đang họp mặt. Ông nói: "Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm. Lời nào Thánh Thần đã dùng miệng vua David để nói trước về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu. Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Và con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tạo một thửa đất. Y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan quang.
Có đúng không? Đấy, cho nên là người bạn học viên thân yêu thắc mắc là đúng chứ. Bây giờ Thánh Matthew á là nói ông đi thắt cổ. Mà sách Công Vụ á thì Thánh Phaolô nói là Thánh Phêrô nói là ông ấy ngã lộn đầu xuống đất, lòi cả ruột gan. Thế cho nên người ta mới hỏi ông có chết thiệt không? Và ông chết cách nào? Thực sự câu hỏi này nó không mới, bởi vì ở trong truyền thống của Hội Thánh từ lâu đã hiểu về cái chết của Giuđa như thế này, là ông ấy thắt cổ tự vẫn, có thể là treo mình trên một cành cây cao. Nhưng đến khi sợi dây nó đứt đó, thì ông ấy lại ngã lộn đầu xuống đất, vỡ bụng, lòi cả ruột gan. Có ý nói là một cái chết rất thảm khốc. Và trong cả hai trình thuật, trong bài giảng của Thánh Phêrô cũng như trong trình thuật của Thánh Matthew, cái điều cần phải nhấn mạnh là ở chỗ này. Đúng là Chúa Giêsu đã tiên báo trước sự phản bội của Giuđa, nhưng mà một mặt khác, Giuđa hoàn toàn có tự do để chọn lựa hành động như thế nào. Và ông đã nhân danh tự do của mình để chọn lựa làm người dẫn đường cho kẻ thù đến bắt thầy mình, và lấy nụ hôn là cử chỉ của tình yêu, dấu hiệu của tình yêu, biến nó thành dấu hiệu của phản bội. Tôi hôn ai thì chính là người đó. Bi đát là chỗ đó. Và kết quả là một cái chết rất thảm khốc. Cho nên câu hỏi thực sự thì có lẽ bây giờ chúng ta mới nghe đặt ra, nhưng không phải là mới. Truyền thống của Hội Thánh đã hiểu về cái chết của Giuđa từ lâu như thế. Hy vọng là các anh chị sẽ không còn phải thắc mắc nữa. Hả?
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về câu chuyện diễn viên ngôi sao Alec Guinness đã trở thành người Công giáo nhờ vào một cậu bé. Bài viết của tác giả Teresa Sivantos Barber do biên toàn chuyển ngữ. Một số diễn viên nổi tiếng trở thành người Công giáo sau khi đóng vai giáo sĩ hoặc tu sĩ trong một bộ phim. Một trong những câu chuyện gây xúc động nhất trong số những câu chuyện này có lẽ là chuyện của Alec Guinness. Alec Guinness là một diễn viên rất nổi tiếng người Anh. Năm 1959, ông được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phong tước hiệp sĩ vì những hoạt động nghệ thuật, nên người ta gọi ông là Ngài Alec Guinness. Hầu hết giới trẻ ngày nay biết đến Ngài Alec Guinness với cái tên Obi-Wan Kenobi trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Nhưng Alec Guinness đặc biệt nổi tiếng trong thời kỳ đỉnh cao của ông với nhiều vai diễn khó quên khác, từ những vở bi kịch của Shakespeare trong vai Romeo và Hamlet đến phim chiến tranh và gián điệp như phim Cầu Sông Coi, phim Tinder, phim Taylor, phim Soldier, phim Spy. Ngài Guinness đã có một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng và lâu dài. Thật đáng kinh ngạc, chính qua công việc làm diễn viên của mình, Thiên Chúa đã kêu gọi ông thành người Công giáo. Trong một bộ phim của đạo diễn Chesterton, Guinness được chọn vào vai Linh Mục Rao, một linh mục Công giáo chuyên giải quyết các tội phạm. Guinness đã đến Pháp để quay phim tại một ngôi làng xa xôi của nước Pháp. Một buổi tối sau khi quay phim xong, Guinness bắt đầu quay trở lại chỗ ở của mình, vẫn trong trang phục của một linh mục. Khi ông đi qua vùng nông thôn nước Pháp, một sự kiện đơn giản nhưng phi thường đã xảy ra, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. Theo tường thuật của Trung tâm Tài nguyên Giáo dục Công giáo thì, một cậu nhỏ chạy lại nắm tay ông, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ bằng tiếng Pháp. Và cuối cùng, cậu bé bước đi và vẫy tay chào vui vẻ, tạm biệt cha. Ngài Guinness đã kinh ngạc với trải nghiệm này và tự hỏi rằng trang phục đơn thuần của một linh mục sao lại có thể chuyển tải niềm tin và niềm vui trẻ thơ đến như vậy. Ngài Guinness không nói được tiếng Pháp nên ông không hiểu cậu bé đang nói gì và cũng không thể đính chính mình không phải là linh mục. Nhưng hành động diễn tả nhiều hơn lời nói, ông vô cùng xúc động trước hành động của cậu bé. Ông đã viết lại điều đó như sau. Tiếp tục những bước đi của mình, tôi nghĩ rằng một giáo hội có thể truyền được niềm tin tưởng đến như thế cho một đứa trẻ, khiến các linh mục, dẫu là người lạ đối với nó, thì đứa trẻ vẫn có thể dễ dàng tin tưởng mà tiếp cận, thì giáo hội ấy hẳn không thủ đoạn hay đáng sợ đâu. Tôi bắt đầu rũ bỏ những định kiến đã được dạy dỗ ngấm ngầm từ lâu. Có một điều thật sự nhức nhối khi đọc những lời này của Guinness. Nếu chúng ta chợt nhớ đến một số linh mục đã lạm dụng sự tin tưởng đó. Nhưng điều đáng chú ý là làm thế nào một cậu bé mà ta sẽ không bao giờ biết được tên đã ảnh hưởng đến nam diễn viên nổi tiếng đến như thế. Guinness đã không trở thành người Công giáo ngay. Ông phải đối mặt với vài nghi ngờ nữa và chứng kiến một vài trường hợp khác về sự quan phòng của Thiên Chúa, đặc biệt là sự khỏi bệnh của cậu con trai nhỏ của ông, bị bại liệt từ thắt lưng trở xuống ở tuổi 11. Đứa con trai của ông đã trở thành người Công giáo trước ông. Trang web Catholic Culture kể lại như sau. Tương lai của cậu bé vẫn còn chưa bảo đảm, nên vào cuối mỗi ngày làm việc, ông Guinness bắt đầu ghé vào một nhà thờ Công giáo nhỏ trên đường về nhà. Ông quyết định mặc cả với Chúa, nếu chú để Matthew phục hồi, thì Guinness sẽ không ngăn cản nếu cậu bé muốn trở thành người công giáo. Matthew, người con trai yêu quý của ông, đã hoàn toàn bình phục, và vợ chồng ông đã ghi danh cho cậu bé học đạo ở một học viện dòng tên. Năm 15 tuổi, Matthew tuyên bố là cậu muốn trở thành người công giáo. Guinness đã kết thúc cuộc mặc cả với Chúa, và chính ông cũng đã sẵn sàng đồng ý theo đạo. Trái tim của Guinness dần dần tan chảy trước Chúa. Ông bắt đầu gặp gỡ một linh mục công giáo. Ông đi tĩnh tâm tại một tu viện Trappist, và thậm chí còn tham dự thánh lễ với Grace Kelly khi ông đang thực hiện một bộ phim ở Los Angeles. Cuối cùng, Guinness đã được tiếp nhận vào giáo hội công giáo qua tay của giám mục giáo phận Bosmao. Vợ ông đã theo đạo ngay sau đó, và cả hai đã theo đạo công giáo đến cuối đời. Và tôi có một suy nghĩ sâu sắc về cậu bé đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngài Guinness. Thật sự, chúng ta không bao giờ biết được ảnh hưởng của chúng ta hoặc con cái chúng ta đối với người khác. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là trung thành gieo những hạt giống, và tin tưởng rằng một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ gặt hái một mùa gặt mà chúng ta có thể không bao giờ thấy được trên trần gian này, nhưng sẽ vui mừng thấy được mùa gặt ấy trên thiên đàng. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con phải lo lắng gì? Cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Tình yêu Chúa như người cha thương con bao la, như người mẹ yêu con thay thà, nâng niu trong vòng tay. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, tôi dịu thời bao la vững bền, đến muôn đời không phôi phai.
Sách Samuel quyển thứ 2 chương 15 và các chương tiếp theo kể lại. Vua David đang gặp cảnh cùng quẫn. Kẻ thù là một người con, là những người thân cận và thần dân của mình. Họ đang tìm cách tấn công và như muốn đòi cả sinh mạng của ông. Vua David phải trốn chạy. Ông khấu đầu cầu khẩn, nài van sự trợ giúp của chính Thiên Chúa, đấng mà ông tin thờ. Thánh vịnh thứ 5 là lời cầu xin ấy. Nó dạt dào tâm tình tín thác khẩn xin Chúa thương. Nó cũng là lời cầu nguyện vào buổi sáng tinh sương của vua David. Lời cầu nguyện xin Chúa thương bảo vệ. Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm thỉ nguyện xin. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu. Vâng, lạy Chúa, chính Ngài là đấng con van vị. Ngay từ sớm Ngài đã nghe tiếng con. Ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông. Mở đầu lời cầu nguyện, tâm tình khẩn nài của David được diễn tả qua ngôn từ mà Thánh Vịnh ghi lại. Xin nghe con nói, xin hiểu điều con thầm thỉ nguyện xin. xin nghe tiếng con cầu cứu. Ngài là đấng con van vị. Ngay từ sớm Ngài đã nghe, ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện. Quả vậy, khi đến trước nhan Chúa dâng lời cầu nguyện, tâm tình của mỗi người chúng ta cũng phải kèm theo những ngôn từ phù hợp với cõi lòng chân thật của chúng ta. Bởi lẽ, khi ta xin ai điều gì, ta hay phải lựa lời sao cho khiêm tốn tha thiết. Huống gì là chúng ta đến với Chúa, kêu xin Chúa, chúng ta cũng phải biểu lộ bằng những lời như thế. Khiêm tốn, chân thật, khẩn nài và tha thiết. Hơn nữa, khi kêu xin Chúa, chúng ta cũng phải xác tín Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Bản chất của Ngài là đấng xót thương. Ngài luôn lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Xác tín điều ấy, chúng ta cũng lưu ý cân nhắc các kẻ thù đối nghịch với Thiên Chúa, đó là các thế lực của thế gian, xác thịt và ma quỷ, là đối tượng mà chúng ta cần cảnh giác. Chúng ta cũng nhắc nhở mình xa lìa ác nhân, giữ thái độ khiêm tốn chẳng đua đòi thói kiêu căng, không mang giọng điệu điêu ngoa, chẳng vướng tay với lũ giết người, và lánh xa phường giáo quyệt như lời Thánh Vịnh đã dạy. Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác. Ác nhân đâu được ở với Ngài. Trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững. Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường giáo quyệt. Tác giả Thánh Vịnh cũng nhắc nhở chúng ta phân biệt kẻ lành kẻ dữ và cho chúng ta các dấu hiệu để nhận ra kẻ ác. Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy chiếc độc mưu thâm, cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phình phờ. Xác định thân phận mình trước mặt Thiên Chúa, tâm tình cậy dựa vào Thiên Chúa, biết mình thấy kẻ thù, chúng ta mới dâng lên Chúa những tâm tình thiết tha tận cõi lòng. Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la được bước vào nhà Chúa, con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ. Lạy Chúa, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước. Thái độ và lời cầu xin của vua David chân thành và thẳng ngay. Ông Ngài xin Chúa lấy sự công chính của Chúa mà hướng dẫn. Ông xác quyết rằng, đi trên đường công chính, theo lối nẻo công chính thì không sợ kẻ thù, và tiến bước trong ân sủng bình an. Chúa ơi, còn lời cầu nguyện nào đẹp hơn thế? Trong cơn khốn quẫn mà vẫn quyết đi theo nẻo đường công chính mà Chúa hướng dẫn. Trong cơn khốn quẫn mà vẫn ý thức những kẻ thù nghịch chống lại Thiên Chúa để tránh xa. Trong cơn khốn quẫn mà tấm lòng vẫn quảng đại và ước mơ những điều đẹp lòng Chúa. Còn những người trú ẩn bên Chúa, ước chi họ đều được hỷ hoan và reo vui mãi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu danh thánh, nhờ Ngài họ phấn khởi mừng vui. Kết luận của Thánh Vịnh như là một xác tín nêu cao chân lý cho mọi người mọi thời. Một trải nghiệm vượt mức thời gian. Vâng, lạy Chúa, Ngài ban phúc lành cho người công chính, lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che. Tâm tình của vua David khi cầu nguyện không chỉ là lời kêu than khẩn nài lúc gặp khó khăn, nhưng đó là một xác tín, một trải nghiệm, một cõi lòng rộng mở. tâm tình cầu nguyện của vua David là một thái độ khiêm tốn, là một sự phân định phải trái đúng sai, là ân tình sâu thẳm dành cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con sẽ có những ngày sóng gió nổi trôi. Xin cho chúng con học được tâm tình của vua David qua lời Thánh Vịnh thứ năm, để chúng con cũng biết thưa lên những lời đẹp ý Chúa, giúp chúng con vững tin đi trong ân sủng và bình an của Chúa. Amen.
Chúa luôn yêu con, dẫu cho con chẳng yêu. Chúa luôn yêu dù cho tình con phôi phai, trời đất bao la cũng chẳng thể so sánh bằng tình Chúa yêu con. Ôi dạt dào ân tình Chúa. Đừng yêu trong vòng tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, ôi dịu vời bao la vững bền trên muôn đời không phôi phai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.